Huyền thoại cây bốn lá thần kỳ. Bí mật đầu tiên, hãy tạo ra những may mắn cho mình. Sự may mắn do tình cờ mà đến không thể kéo dài, bởi vì bạn sẽ có khuynh hướng ỷ lại và trông chờ vào may mắn tiếp theo mà không muốn làm gì hết. Sự may mắn do chúng ta tự tạo ra mới là may mắn thật sự, và nó sẽ ở với chúng ta lâu dài. Thử thách của phù thủy Merlin. Ngày xưa, ở một vương quốc xa xôi, có một phù thủy tên là Merlin. Ông ta là một phù thủy bậc thầy, tính tình nghĩa hiệp và rất giỏi các phép thuật, cùng với kiến thức uyên bác, nên rất được mọi người xa gần nể phục, kính trọng. Một hôm, ông tụ tập tất cả các hiệp sĩ của vương quốc tại vườn hoa trước lâu đài và nói: "Hỡi các hiệp sĩ tài ba, từ lâu rồi các người luôn yêu cầu ta đưa ra một thử thách để các người chứng tỏ tài năng của mình. Một số đề nghị ta nên tổ chức một cuộc đấu kiếm dành cho tất cả các hiệp sĩ trong vương quốc. Một số khác đề nghị tổ chức cuộc truy lùng kho báu hay đi săn thú dữ. Tuy nhiên, hôm nay ta sẽ đưa ra một thử thách khác còn khó khăn hơn nhiều." Các hiệp sĩ nghe thế đều rất háo hức. Merlin nói tiếp: "Ta nghe nói rằng có một cây bốn lá thần kỳ sẽ mọc trong vòng 7 ngày tới." Các hiệp sĩ nhìn nhau, tiếng thì thầm trỗi lên khắp nơi. Một số người biết Merlin đang nói về cái gì, một số khác thì không. Merlin ra hiệu cho mọi người yên lặng nghe ông ta nói tiếp: Bình tĩnh nào, để ta giải thích cho mọi người rõ thêm. Đây là cây bốn lá duy nhất trên đời rất quý, mà nếu người nào có được nó thì sẽ có được một món quà độc nhất vô nhị, đó là sự may mắn vĩnh cửu. Sự may mắn này không có giới hạn về mặt không gian lẫn thời gian. Nó sẽ mang lại may mắn cho người nào sở hữu nó trong các trận chiến, trong kinh doanh, trong tình yêu, trong sự nghiệp, trong tất cả mọi thứ trên đời. Sự phấn khích dâng cao trong các hiệp sĩ. Ai cũng muốn mình sẽ làm vị chủ nhân của cây bốn lá thần kỳ đó. Một số người thậm chí quá phấn khích đã đứng lên rút gươm hô vang với cả quyết tâm: "Cây bốn lá ở đâu? Ta thề sẽ mang về." Một lần nữa, Merlin lại hết sức vất vả mới làm cho mọi người im lặng để tập trung nghe ông nói tiếp. "Mọi người bình tĩnh nào, ta vẫn chưa nói hết mà. Cây bốn lá thần kỳ đó sẽ mọc trong khu rừng mê hoặc phía sau thung lũng lãng quên. Các người phải băng qua 12 ngọn đồi mới đến đó được. Ta không biết vị trí chính xác nằm ở chỗ nào, nhưng nó sẽ mọc đâu đó trong khu rừng mê hoặc." Nghe xong, tất cả sự hồ hởi phấn khích ban đầu của các hiệp sĩ bỗng biến mất. Một không khí lặng im bao trùm cả khu vườn, không ai nói với ai tiếng nào. Thậm chí, người ta còn nghe những tiếng thở dài chán nản. Khu rừng mê hoặc rộng bằng cả vương quốc này, đi vào trong đó sâu cả ngàn dặm, gồm 3.000 rừng rậm thú dữ. Làm sao ta có thể tìm được một cái cây bốn lá nhỏ xíu trong khu rừng bí hiểm đó? Tìm một cây kim dưới bể xem chừng còn dễ hơn gấp ngàn lần. Thế là các hiệp sĩ im lặng rời khỏi khu vườn hoàng gia. Họ bực bội trách cứ Merlin vì đã đưa ra một thử thách quá khó, hầu như không thể có hy vọng thực hiện nổi. Các hiệp sĩ lần lượt leo lên ngựa ra về. Cuối cùng chỉ còn lại 2 hiệp sĩ mà thôi. "Thế nào?" Merlin hỏi. "Các ngươi còn chưa về sao?" Not, hiệp sĩ áo đen, một trong 2 người còn lại, lên tiếng. "Đây quả là một thách thức hết sức khó khăn. Dù cho khu rừng mê hoặc là vô cùng rộng lớn, nhưng ta muốn tìm ra nó. Ta biết những người có thể giúp được ta. Ta sẽ đi tìm cây bốn lá thần kỳ, nó sẽ là của ta." Sid, hiệp sĩ áo trắng, vẫn giữ im lặng cho đến khi Merlin quay sang nhìn chàng, cố đoán xem chàng đang nghĩ gì. Sid nói, ta tin rằng có một cây bốn lá sẽ mang lại may mắn vô tận cho những ai sở hữu nó, như những gì ông nói. Và ta tin rằng ta sẽ bằng mọi cách để tìm ra nó. Ta sẽ mang nó về đây. Ta sẽ lên đường đến khu rừng mê hoặc. Thế là tiếng gió ngựa dồn dập. Hai chàng hiệp sĩ, một áo đen, một áo trắng, rạp mình trên lưng ngựa, nhắm hướng khu rừng mê hoặc thẳng tiến, khởi đầu một cuộc phiêu lưu đầy mạo hiểm và thú vị, mà có lẽ cả hai sẽ không thể nào quên được trong cuộc đời mình. Bí mật thứ hai, biết theo đuổi may mắn. Ai cũng mong muốn có được may mắn và thành công, nhưng chỉ có một số ít người quyết tâm theo đuổi nó. Thần Gnome, hoàng tử của lòng đất. Hành trình tới được khu rừng mê hoặc quả là một chặng đường rất dài và mệt mỏi. Hai chàng hiệp sĩ phải mất 2 ngày rong ruổi liên tục trên ngựa mới đến được nơi mình mong muốn. Như vậy, họ chỉ còn có 5 ngày để tìm ra cây bốn lá thần kỳ đó. Họ không được lãng phí thời gian. Tuy nhiên, cả hai đều quyết định nghỉ ngơi, chờ đến ngày hôm sau mới bắt đầu cuộc tìm kiếm loại cây thần kỳ đó. Hai chàng hiệp sĩ, mỗi người đều đi theo con đường riêng của mình. Không ai gặp ai, ngay cả ở những nơi họ nằm nghỉ hay cho ngựa dừng chân uống nước. Họ cũng không biết người kia đang ở đâu trong khu rừng. Khu rừng mê hoặc là một khu rừng thật hoang dã và tăm tối. Những tán lá dày đặc tầng tầng lớp lớp phủ lên nhau khiến ánh nắng mặt trời không thể nào xuyên qua được. Vì thế, quanh năm khu rừng trông thật u tối, ngay cả lúc ban ngày. Ban đêm, khu rừng thật lặng im và lạnh lẽo một cách đáng sợ. Đó đây vang lên những tiếng hú, tiếng gầm gừ của những loài thú kỳ lạ, bí hiểm. Tất cả các cư dân của khu rừng mê hoặc đều nhận thấy và theo dõi sự hiện diện của hai kẻ xa lạ vừa mới xâm nhập vào đây. Sáng sớm hôm sau khi vừa tỉnh giấc, Nott, hiệp sĩ khoác áo choàng đen, đã sẵn sàng bắt đầu cuộc tìm kiếm của mình. Để an toàn và tránh thú dữ tối qua, anh đã ngủ trên một chạc cây cổ thụ. Anh nghĩ, cây bốn lá thần kỳ dĩ nhiên mọc lên từ lòng đất, và ai là người biết rõ từng tấc đất trong khu rừng này? Thật dễ dàng, đó không ai khác hơn chính là thần Gnome, hoàng tử của lòng đất. Thần Gnome sống dưới lòng đất và tạo ra tất cả những đường hầm xuyên khắp khu rừng này. Ông ấy sẽ bảo cho ta biết cây bốn lá thần kỳ mọc ở đâu. Vì thế, Nott lên ngựa đi hỏi thăm tất cả những sinh vật anh gặp trên đường về nơi cư ngụ của thần Gnome. Mất hết gần 1 ngày, cuối cùng Nott cũng tìm gặp được ông ta. Ngươi muốn gì? Hỡi hiệp sĩ áo đen. Thần Gnome hỏi. Ai cũng bảo là ngươi tìm gặp ta suốt cả ngày nay. Nott nhảy xuống ngựa trả lời. Đúng vậy, ta được biết là trong vòng 5 ngày nữa, một cây bốn lá thần kỳ sẽ mọc trong khu rừng này, và nó chỉ có thể mọc lên từ lòng đất. Vì thế, ông, hoàng tử của lòng đất, chắc chắn biết nó sẽ mọc ở đâu. Ông là người duy nhất biết rõ từng chân tơ kẻ tóc của khu rừng bao la này. Ông biết rõ hơn ai hết gốc rễ của từng bụi cây ngọn cỏ. Nếu trong vòng 5 ngày nữa mà cây bốn lá thần kỳ sẽ mọc trong khu rừng này, thì chắc hẳn là ông đã nhìn thấy rễ của nó rồi. Hãy nói cho ta biết nó ở đâu. Thần Gnome trầm tư suy nghĩ. Nott tiếp tục nói. Ông cũng như ta đều biết rằng cây bốn lá thần kỳ chỉ mang lại may mắn cho các hiệp sĩ mà thôi. Nó chẳng có giá trị gì đối với ông hay với bất cứ cư dân nào ở trong khu rừng này. Hãy nói cho ta nó sẽ mọc ở đâu, ta chắc là ông biết mà. Thần gnôm từ tốn trả lời. Ta biết sức mạnh của cây bốn lá thần kỳ, và đối với riêng ta, một hoàng tử của lòng đất, thì ta cũng đã có quá đủ sự may mắn rồi. Nhưng ta chưa hề nhìn thấy rễ của cây bốn lá nào trong khu rừng này cả. Thật ra, cây bốn lá chưa bao giờ mọc ở khu rừng mê hoặc cả. Nó không thể nào mọc được ở đây. Người nào nói với ngươi điều đó, chắc hẳn đã nói dối nhà ngươi rồi. Nốt nghe thế liền la lên giận dữ. Có chắc là ông đang không nói dối ta không? Hay là ông đã nói với gã Xít, hiệp sĩ áo trắng cưỡi con bạch mã về cái cây đó rồi? Ngươi đang nói gì thế? Ta chẳng biết Xít cũng như cái gã ngốc nào đã nói cho mi cái điều dớp dẫn này. Chưa bao giờ có một cái cây bốn lá nào mọc trong khu rừng này cả. Thậm chí chỉ là một cây ba lá cũng không. Cây bốn lá không mọc ở đây đơn giản là vì nó không thể. Thế thôi, vì vậy hãy để ta yên. Ta đã sống trong khu rừng này hơn 150 năm và chưa có ai từng hỏi ta một câu hỏi ngu ngốc đến thế. Đừng làm mất thời giờ của ta. Nhà ngươi đi đi. Nốt nhận ra rằng mình chẳng thể nào hỏi thêm được gì nữa. Vì thế anh ta leo lên ngựa quay đi và quyết định đợi đến ngày hôm sau. Cũng có thể Nôm nói đúng, vì ông ta chẳng có lý do gì phải nói dối cả. Và phù thủy Merlin đã nói điều không có thật thì sao? Lúc đó, Nốt hiểu được tâm trạng của những người khi biết rằng may mắn đã không mỉm cười với họ. Anh cảm thấy một nỗi sợ hãi mơ hồ. Tuy nhiên, cách dễ dàng nhất để xua tan sự hoài nghi vào lúc đó là hãy tự nhủ rằng điều đó là không đúng. Vì thế, Nốt quyết định không tin lời của thần Gnôm. Anh ta dự định sẽ tìm hỏi thêm một số người khác vào ngày hôm sau. Trong khi đó, vào buổi sáng thứ ba, Sid, hiệp sĩ áo trắng, cũng có cùng suy nghĩ như Nốt. Chàng cũng biết rằng Gnôm chính là vị thần mình cần tìm tới để hỏi về cây bốn lá. Suốt ngày dài, chàng đi hỏi thăm rất nhiều sinh vật kỳ lạ trong khu rừng, xem ông ta sống ở đâu. Cuối cùng chàng cũng gặp được thần Gnôm đang đứng cằn nhằn ở trước cổng một hang động khổng lồ chỉ mấy phút sau khi Nốt bỏ đi. Sid bước xuống ngựa kính cẩn lên tiếng. Có phải ngài là thần Gnôm, vị thần mà mọi người vẫn thường gọi là hoàng tử của lòng đất không ạ? Đúng vậy, ta là thần Gnôm đây, ngươi muốn gì ở ta? Thưa ngài, có người nói với tôi rằng trong vòng 5 ngày nữa, một cây bốn lá thần kỳ sẽ mọc lên trong khu rừng này, và... Sid chưa kịp nói hết câu thì đã thấy mặt thần Gnôm đỏ ửng lên như trái cà chua. Ông thở phì phò tức giận. Làm thế quái nào mà ai cũng hỏi ta về cái cây bốn lá vớ vẩn nào đó nhỉ? Ta vừa mới nói với một hiệp sĩ đến cách đây mấy phút là chưa bao giờ có một cái cây bốn lá nào mọc ở khu rừng này hết. Đơn giản là bởi vì loại cây đó không thể mọc ở đây được, thế thôi. Ai nói với ngươi điều đó? Chắc chắn đã lầm rồi. Hay cũng có thể là hắn ta đang lừa gạt ngươi. Tốt nhất là ngươi hãy nhanh chóng quay về lâu đài, hay đi cứu một cô nương nào đó đang trong vòng nguy hiểm đi. Đừng lãng phí thời gian ở đây nữa. Nghe xong những lời thần Gnôm nói, Sid lặng im suy nghĩ. Theo lời Merlin thì cây bốn lá thần kỳ sẽ mọc trong khu rừng này. Còn theo lời thần Gnôm thì điều này lại không thể nào xảy ra. Có lẽ là cả hai đều đúng. Vì thế nếu cứ tiếp tục đi tìm nó thì hẳn sẽ là một điều vô ích. Nếu trong những điều kiện sẵn có như hiện nay mà cây bốn lá thần kỳ không thể nào mọc lên được, thì điều tốt nhất cần làm bây giờ là tìm ra những điều kiện cần thiết giúp cây bốn lá mọc được. Vì thế Sid cố làm cho ông ta nguôi giận. Xin ngài đừng tức giận, có phải là ngài nói rằng chưa từng có một cây bốn lá nào mọc trong khu rừng này phải không ạ? Ta đã nói là chưa bao giờ rồi mà. Thần Gnôm bực bội hét lên rồi quay đầu bỏ đi. Xin ngài đừng đi. Sid khẩn khoản. Xin hãy nói cho tôi biết tại sao. Tôi chỉ cần biết là vì sao mà cây bốn lá lại không thể mọc trong khu rừng này được. Đó dĩ nhiên là vì đất đai ở đây. Chưa bao giờ có ai thay đổi đất trong khu rừng này cả. Chẳng ai chịu thay đổi. Canh tác lại mảnh đất này để làm cho nó thêm màu mỡ. Mà cây bốn lá thì lại cần có đất đai tươi tốt mới có thể mọc lên được. Vậy thì thưa thần, nếu tôi cải tạo lại đất ở đây, nếu tôi thay đổi nó, thì cây bốn lá có thể mọc lên phải không ạ? À? Dĩ nhiên rồi, ngươi không biết là chỉ khi ngươi thực hiện những điều mới mẻ thì ngươi mới có thể đạt được những kết quả mới thôi sao? Nếu đất ở đây không được thay đổi thì mọi thứ vẫn sẽ như cũ, và sẽ không bao giờ có cây bốn lá nào mọc lên ở đây cả. Thế ngài có biết tôi có thể tìm được đất mới ở nơi nào không? Thần Gnome đã gần như khuất dạng trong hang đá ngầm. Bàn tay ông đang chuẩn bị sập cái cửa đá ngăn cách ông với thế giới bên ngoài. Thế nhưng ông vẫn trả lời Sid. Cách đây vài dặm có một vùng đất hoang chưa hề được sử dụng. Nó giống là nơi vệ sinh của các chú bò lùn 12 chân. Vì thế nó rất tươi tốt và nhiều phân bón. Người có thể đến đó mà lấy. Sid hết lời cảm ơn thần Gnome. Chàng vui mừng nhảy lên chú ngựa trắng, nhanh chóng hướng về vùng đất của những chú bò lùn 12 chân. Chàng biết là cơ hội này rất mong manh, nhưng ít nhất chàng cũng đang làm một điều gì đó có thể cải thiện được tình hình. Nó giúp thắp lên một hy vọng mới trong chàng. Chàng đến được vùng đất đó khi bầu trời đang le lói những tia nắng cuối cùng. Không khó khăn gì mấy, Sid tìm ngay ra được khu đất đó. Nó quả thật là một mảnh đất màu mỡ. Đất còn rất mới, và chỉ cần nhìn sơ qua thôi cũng biết ngay là rất giàu phân bón. Chàng chỉ có thể nhét đầy hai túi lớn treo lên yên ngựa. Nhưng bấy nhiêu đó thôi cũng đủ giúp chàng bón được một mảnh đất nhỏ phì nhiêu tươi tốt. Thật nhanh chóng, Sid tìm được một nơi yên tĩnh và cách biệt trong khu rừng. Đây có vẻ là một nơi thích hợp đây, chàng thầm nghĩ. Chàng bắt đầu dùng kiếm phạt hết cây cối và đám cỏ dại mọc tùm. Sau đó chàng hì hụp đào hết đất cũ, thứ đất chưa bao giờ được thay đổi, và cuối cùng phủ lên đó loại đất mới màu mỡ mà chàng vừa tìm được. Khi xong việc, Sid nằm xuống nghỉ lưng, chàng chỉ có thể mang đủ đất để phủ lên một vài mét đất nhỏ. Liệu đó có phải là mảnh đất mà cây bốn lá thần kỳ sẽ mọc lên không? Nếu thực tế một chút thì ta cũng có thể nhận ra điều này là không thể. Chỉ mấy mét đất trong cái khu rừng rộng lớn này thì cũng giống như một cơ hội trong hàng tỷ cơ hội khác. Tuy nhiên, chàng đã làm được một điều hết sức quan trọng, đó là chàng đã tạo ra một điều khác biệt, điều mà chưa ai từng làm cho khu rừng này. Nếu từ trước đến giờ chưa hề có một cây bốn lá nào mọc ở đây, nếu chưa ai từng tìm ra được nó, thì đó chính là vì tất cả những người đó đã luôn lặp lại những điều cũ kỹ, những điều mà những người trước đó đã từng làm. Là một hiệp sĩ thực thụ, Sid biết mình cần tạo ra một điều khác biệt, và đó chính là bước đi đầu tiên để dẫn đến thành công. Sid nằm đó ngắm nhìn mảnh đất nhỏ mình vừa mới dung xới. Chàng thấy rằng thần Gnome đã nói thật, và phù thủy Merlin cũng chẳng hề nói dối. Hai sự thật đó rõ ràng là rất mâu thuẫn nhau. Nhưng sau khi thực hiện những điều vừa rồi, thì sự mâu thuẫn đó đã biến mất. Chàng thầm nghĩ, trong quá khứ chưa từng có một cây bốn lá nào mọc ở khu rừng này, thì đâu có nghĩa là trong tương lai nó sẽ không thể mọc lên được đâu. Giờ thì điều kiện đất đai đã khác rồi. Chít dần dần chìm vào giấc ngủ. Trong chiêm bao, chàng mơ thấy cảnh một cây bốn lá nảy mầm từ mảnh đất nhỏ chàng vừa tạo dựng. Giấc mơ giúp chàng quên đi cái khả năng rằng số phận sẽ không mỉm cười với chàng. Và may mắn sẽ giúp chàng chọn đúng vị trí mà cây bốn lá sẽ mọc trong vài ngày tới. Màn đêm buông xuống, chỉ còn có 4 ngày nữa thôi. Bí mật thứ 3. Dám thay đổi để tạo điều kiện tốt hơn. Nếu bây giờ bạn không may mắn, thì rất có thể là vì bạn đang duy trì những điều kiện môi trường cũ sẵn có. Để có được may mắn, bạn không nên chần chừ, phải cải tạo, phải tạo ra những điều kiện và môi trường tốt hơn. Bà Chúa Hồ. Buổi sáng thứ tư, khu rừng chợt lạnh lẽo hơn mọi ngày. Tiếng hót của các loài chim như chim sơn ca, chim cổ đỏ, chim sẻ cánh vàng, chim nhạn dần dần át cả tiếng dế kêu râm ran khi đêm tối đang chuyển sang rạng ánh bình minh chiếu qua từng kẽ lá. Not, hiệp sĩ áo đen, leo lên lưng ngựa, bắt đầu một ngày mới không được lạc quan cho lắm. Những lời thần Gnome đã nói vẫn còn ám ảnh anh. Tuy nhiên Not nghĩ rằng Có lẽ thần Nôm đang nói dối. Anh tự nhủ đó không phải là sự thật. Dù rằng điều đó chẳng dẫn anh tới đâu, nhưng ít nhất nó cũng làm anh bình tĩnh trở lại. Nốt quyết định hôm nay anh sẽ đi tìm hỏi thêm những người khác. Có thể anh sẽ gặp may thì sao? Sau 5 tiếng đồng hồ rong ruổi trên lưng ngựa, Nốt nghe văng vẳng đâu đây tiếng thác nước đang chảy. Cảm thấy khác, Nốt bèn đi theo âm thanh của nước. Cuối cùng nó dẫn anh đến một cái hồ thật rộng. Cảnh hồ trông tuyệt đẹp, ven hai bên thành hồ mọc đầy những bông hoa ly trắng và đỏ, tỏa ra một mùi hương thơm ngát. Nốt ngồi xuống bên hồ uống một ngụm nước, trong khi con ngựa đen uống lấy uống để dòng nước trong lành. Đột nhiên một giọng nói vang lên phía sau, khiến Nốt giật mình đứng bật dậy. Ngươi là ai? Một giọng nói ngọt ngào nhưng thâm trầm, mỏng manh nhưng cứng rắn, mời gọi nhưng lạnh lùng. Nốt quay lại và nhận ra bà chúa hồ. Bà ta có một sắc đẹp mê hồn. Cơ thể bà được tạo thành bởi một làn nước trong vắt mà ta có thể nhìn xuyên thấu qua được. Nốt đã từng nghe nói về bà chúa hồ. Anh nhanh chóng hiểu rằng mình có thể khai thác được những thông tin quý giá từ bà. Ta là Nốt, hiệp sĩ áo đen. Ngươi và con ngựa đen của mình đang làm gì bên hồ của ta đó? Các ngươi đã uống xong rồi, còn cần gì nữa? Các ngươi có biết là mình đang đánh thức những bông hoa ly xinh đẹp của ta không? Giờ đang là giờ ngủ trưa của chúng. Nếu ngươi đánh thức chúng dậy, thì đêm nay chúng sẽ không ca hát nữa. Giọng hát của chúng sẽ giúp hút bớt nước trong hồ vào ban đêm. Nếu chúng không hát, nước trong hồ sẽ không bay hơi. Và nếu nước không bay hơi, thì hồ sẽ bị đầy ứ. Và nếu hồ quá nhiều nước gây ra ngập lụt, thì rất nhiều cây cối và sinh vật trong rừng sẽ bị chết. Vì vậy, hãy giữ im lặng và đi đi. Khoan đã, Nốt chen ngang. Ta không quan tâm đến những vấn đề của ngươi. Ta sẽ đi ngay thôi. Ta chỉ muốn hỏi ngươi một việc. Ngươi, bà chúa hồ, ngươi phân bố nước khắp khu rừng mê hoặc. Ngươi, ngươi tưới nước cho tất cả các ngóc ngách của khu rừng này. Hãy nói cho ta biết, cây bốn lá sẽ mọc ở đâu trong mấy ngày tới. Bà chúa hồ nghe thế, liền phá lên cười. Đó là một giọng cười nửa vui tươi, nửa chế giễu. Giọng cười của bà vừa chói tai vừa sâu thẳm và vang xa tới hàng vạn dặm. Khi ngừng cười, gương mặt bà nhanh chóng trở nên nghiêm nghị. Không một cây bốn lá nào có thể mọc ở đây được. Ngươi không thấy rằng tất cả lượng nước mà ta phân phối cho khu rừng mê hoặc là do ngấm qua lòng đất hay sao? Nước của ta không chảy thành sông hay suối, nó ngấm từ bờ hồ tới mọi ngóc ngách trong khu rừng mê hoặc. Ngươi đã từng thấy vũng nước nào trong khu rừng này chưa? Mà cây bốn lá thì cần rất nhiều nước, nó cần một dòng suối lúc nào cũng tuôn chảy để cung cấp nước cho nó. Ngươi sẽ không bao giờ tìm được một cây bốn lá trong khu rừng này. Nói xong, bà chúa hồ biến mất trong dòng nước. Đó là một cảnh tượng đáng kinh ngạc. Làn nước tạo nên hình dáng của bà đột nhiên rơi xuống và tan ra thành hàng ngàn giọt nước li ti bắn tung tóe trên mặt hồ. Nốt hầu như chẳng thèm để ý gì tới cảnh tượng kỳ diệu mà anh vừa chứng kiến. Anh cảm thấy mệt mỏi khi nghe mọi người đều nói những điều như nhau về cây bốn lá. Anh đứng thẫn thờ ra đó mà suy nghĩ. Chuyện gì đang xảy ra thế? Anh bắt đầu nhận ra rằng chắc chắn may mắn sẽ không thể đứng về phía anh. Điều này khiến anh cảm thấy sợ hãi. Nỗi sợ hãi này còn tồi tệ hơn cả lần anh vừa nói chuyện xong với thần Nôm. Ta phải tìm ra ai đó nói khác đi mới được. Ta phải tìm ra ai đó khẳng định với ta rằng cái cây bốn lá may mắn đó sẽ mọc trong khu rừng này. Nốt lầm bầm tự nhủ. Nốt bắt đầu cảm thấy căm ghét sự may mắn. Nó thật xấu xa. Đó là thứ đáng khao khát nhất, nhưng cũng khó có được nhất trên cõi đời này. Và Nốt không thể nào chịu đựng nổi cảm giác đó. Chờ đợi làm anh mất hết tinh thần. Nhưng hiện giờ, đó là điều duy nhất mà Nốt có thể làm. Anh còn có thể làm được gì khác nữa chứ? Vì thế, Nốt leo lên lưng ngựa và đi lang thang vô định mãi trong rừng. Hy vọng rằng mình sẽ bỗng nhiên may mắn phát hiện được cây bốn lá thần kỳ ở đâu đó. Cũng vào ngày hôm đó, Sid thức dậy trễ hơn một chút so với ngày thường. Với thanh kiếm trên tay, chàng vừa ngủ vừa canh chừng thú dữ. Tối qua, chàng đã phải thức khuya làm việc, vì thế chàng quyết định cho phép mình ngủ thêm một chút để lấy lại sức khỏe. Cho chú ngựa trắng ăn cỏ xong, chàng suy nghĩ về những việc sẽ làm ngày hôm nay. Mình đã có đất rồi, bây giờ mình cần biết mảnh đất đó cần bao nhiêu nước thì đủ. Mình biết là khả năng chọn đúng vị trí nơi cây bốn lá sẽ mọc là rất thấp, nhưng cũng biết đâu mình may mắn thì sao. Vì thế mình cần phải bảo đảm mảnh đất đó có đủ lượng nước nó cần. Chàng chẳng cần phải suy nghĩ lâu, cũng biết được chỗ mình cần tìm nước là ở đâu. Bất cứ hiệp sĩ nào cũng biết rằng, nguồn nước tốt nhất trong khu rừng mê hoặc là nước của bà chúa hồ. Chàng phải mất khá lâu mới đến được cái hồ này, chỉ vài phút sau khi nó chán nản bỏ đi. Xít xuống ngựa chậm rãi tiến lại gần hồ. Chàng đi rất khẽ, nhưng đột nhiên chàng vô tình dẫm phải một con ốc sên vàng làm nó ré lên một tiếng thất thanh. Ngay lập tức, bà chúa nước từ giữa hồ trồi lên, lộng lẫy trong bộ xiêm y bằng nước tuyệt đẹp của mình. Bà lại bực bội cau nhàu. Ngươi và con ngựa trắng của mình đang làm gì bên hồ của ta đó? Ngươi muốn gì ở đây? Ta mới vừa gặp một gã cũng như nhà ngươi. Ta phải nhắc lại, ngươi có biết là mình đang đánh thức những bông ly xinh đẹp của ta không? Giờ đang là giờ ngủ trưa của chúng. Những bông ly của ta luôn ngủ vào ban ngày và thức dậy ca hát vào ban đêm. Nếu ngươi đánh thức chúng dậy, thì đêm nay chúng sẽ không hát nữa. Giọng ca của chúng giúp hút bớt nước trong hồ. Nếu chúng không hát, nước trong hồ sẽ không bay hơi. Và nếu nước không bay hơi, thì hồ sẽ bị ngập nước. Và nếu hồ quá đầy nước gây ra ngập lụt, thì rất nhiều cây cối, hoa quả và sinh vật trong rừng sẽ bị chết. Vì vậy, hãy giữ im lặng và đi đi. Đừng có đánh thức những bông hoa ly của ta nữa. Sid vẫn còn chưa hết bàng hoàng khi được chứng kiến cảnh tượng thật kỳ lạ đó, thì lại thấy bối rối trước vấn đề mà mình vừa gây ra cho bà chúa hồ. Sid cần nước cho mảnh đất của mình. Nhưng nếu chàng ở đây lấy nước suốt cả ngày thì sẽ lại đánh thức những bông ly xinh đẹp ấy. Sự việc trở nên phức tạp rồi đây. Trong khi khu rừng mê hoặc chẳng có nơi nào có thể lấy được nước ngoại trừ nơi đây. Chàng phải làm gì bây giờ? Trong bất cứ trường hợp nào, chàng cũng đã cố hết sức mình. Vì Sid cũng chẳng biết phải làm gì hôm nay nữa, nên chàng chuyển hướng quan tâm của mình đến những vấn đề của bà chúa hồ. Biết đâu chàng có thể giúp bà được một chút gì đó. Thưa bà chúa hồ, tại sao nước lại không chảy khỏi hồ? Tất cả các hồ đều có mạch nước chảy lưu thông mà. Bởi vì... Lần đầu tiên giọng nói của bà không còn chứa đựng hai sắc thái đối nghịch nhau nữa. Đó là một giọng nói buồn bã và đau đớn. Bởi vì hồ của ta không có sự lưu thông, không có một dòng suối hay mạch nước nào bắt nguồn từ đây cả. Nước chỉ có thể đổ xuống hay chảy vào ta mà thôi. Ta chỉ nhận nước mà chẳng tạo ra bất cứ dòng chảy nào lấy nước từ ta cả. Vì thế ta luôn phải đảm bảo rằng những bông hoa ly kia được ngủ vào ban ngày để chúng có thể ca hát vào ban đêm. Thế nên ban ngày ta đâu có được ngủ, còn ban đêm thì tiếng ca của chúng cứ đánh thức ta mãi. Ta là nô lệ cho nước của ta. Thôi, ngươi hãy đi đi và chớ đánh thức chúng dậy nữa. Sid nhận thấy rằng cái mà bà đang thiếu lại chính là cái mà chàng đang cần, một dòng suối. Tôi có thể giúp bà, Sid đề nghị. Nhưng bà có biết một cây bốn lá thì cần bao nhiêu nước không? Nó cần rất nhiều nước. Chính xác là nó cần nguồn nước trực tiếp từ một dòng chảy nào đó. Đất chỗ cây bốn lá mọc luôn cần trong tình trạng đầy nước. Thế thì trong trường hợp này, chàng mừng rỡ đề nghị. Tôi có thể giúp bà và bà cũng có thể giúp tôi. Đừng nói to như thế chứ. Ngươi đánh thức một bông ly của ta rồi kìa. Được rồi, ngươi hãy nói đi, nhưng khẽ thôi. Nếu bà cho phép, tôi sẽ đào một đường rãnh bắt nguồn từ hồ. Nước sẽ chạy theo rãnh đó tạo ra một dòng suối. Như vậy, nước sẽ không còn tích mãi trong hồ nữa. Tôi sẽ không làm ồn đâu. Bà sẽ không còn phải lo lắng về những bông hoa ly của mình nữa. Bà cũng có thể ngủ bất cứ khi nào bà muốn. Bà chúa hồ hơi bất ngờ và suy nghĩ một hồi lâu, nhưng cuối cùng bà cũng đồng ý. Được rồi, ta tin nhà ngươi, nhưng ngươi không được làm ồn đấy nhé. Nói xong, bà chúa hồ chợt biến mất trong sự kinh ngạc của Sid. Không một giây lãng phí, Sid liền leo lên lưng ngựa. Chàng rút thanh kiếm quý của mình cầm chặt trên tay và nghiêng người xuống bên hông ngựa. Chàng để thanh kiếm nằm dọc, ấn mạnh xuống đất và tay giữ chặt chui kiếm. Chàng điều khiển con bạch mã chạy từ từ về nơi có mảnh đất của mình. Khi ngựa chạy, cây kiếm đã tạo nên một đường cắt sâu. Tay chàng mỏi nhừ, có lúc thanh kiếm trong tay rung lên bần bật khi gặp phải rễ cây. Nhưng chàng cố hết sức giữ chặt kiếm. Càng về gần mảnh đất, chàng càng ấn kiếm sâu hơn để tạo độ dốc. Sau đó chàng quay lại và làm lại một lần nữa. Cách đường kiếm khi nãy khoảng nửa gang tay, rồi chàng quay lại và kiên nhẫn dùng kiếm và tay tạo nên một rãnh sâu giữa hai đường kiếm. Chàng đào tới đâu, dòng nước len lỏi ùa theo đến đó và làm đất mềm hơn. Chàng tiếp tục công việc tạo dòng nước cho đến tận chiều tối. Tay chàng rớm máu và dính đầy đất. Sau cùng xiếp đã thành công, chàng mừng rỡ nhìn dòng nước nhỏ, trong vắt chảy đến nơi cần nước, mảnh đất của chàng tạo nên, và từ đó nước thấm lan tỏa khắp nơi xung quanh. Chàng đã mang nước đến cho mảnh đất nhỏ bé của mình bằng cách tạo ra một dòng suối trực tiếp bắt nguồn từ hồ, đồng thời làm giảm được phần nào lượng nước đang ứ động trong hồ. Đây là điều chưa từng bao giờ xảy ra trước đây. Chàng vừa rửa kiếm vừa vui mừng nhìn dòng suối nhỏ đang chảy về. Đêm đó, nằm bên cạnh mảnh đất, chàng thật hài lòng nghĩ về những gì mình đã làm được. Chàng nhớ lại lời dặn của người ông quá cố. Cuộc sống sẽ mang lại cho cháu những gì cháu đã cho đi. Những vấn đề của người khác thường lại là một giải pháp cho chính cháu. Nếu cháu sẵn lòng sẻ chia, cháu sẽ nhận được nhiều hơn thế nữa. Và điều này chính xác vừa xảy ra với Sid. Chàng đã chấp nhận quên đi chuyện lấy nước để khỏi đánh thức những bông hoa ly. Và ngay khi chàng tìm cách chia sẻ những nỗi khổ của bà chúa hồ, thì chàng lại tìm được cách giải quyết được việc của chính mình. Kỳ lạ thay, bây giờ Sid ít cảm thấy lo lắng hơn về việc liệu mảnh đất mình chọn có đúng là nơi cây bốn lá thần kỳ sẽ mọc hay không. Có những lúc, trong tâm trí chàng cảm thấy mình đã bỏ quá nhiều thời gian và công sức để chăm sóc một nơi mà chưa chắc đã là chỗ mà cây bốn lá sẽ mọc lên. Nhưng sau những lúc như vậy, chàng luôn tự nhủ, mình đã làm những việc nên làm. Điều này còn quan trọng hơn cả việc liệu chàng có may mắn chọn đúng chỗ hay không. Tại sao? Chàng cũng không biết nữa. Chàng chỉ cảm nhận như vậy là đúng. Chắc có lẽ sau khi thay đổi đất mới, thì điều phải làm tiếp theo là cung cấp nước cho nó. Chàng đang làm những gì mình phải làm. Và điều này mang lại cho chàng một cảm giác dễ chịu, làm cho chàng ít còn phải bận tâm, lo lắng về những điều khác nữa. Thật ra Sid cũng thấy rất rõ cái khả năng hiếm hoi của mình khi chàng chọn vị trí ngẫu nhiên này. Thế nhưng chàng đã biết được hai lý do tại sao cây bốn lá thần kỳ chưa bao giờ mọc được trong khu rừng mê hoặc, và chàng tin chắc rằng mình sẽ còn biết nhiều hơn nữa vào ngày mai. Trước hết như vậy đã, và chàng bằng lòng với những gì mình đã làm. Sid cố dỗ về giấc ngủ của mình. Lâu lâu chàng ngồi dậy ngắm nhìn mảnh đất nhỏ bé vừa được tưới bởi một dòng suối mát. Đêm nay chàng lại một lần nữa mơ về cảnh tượng cây bốn lá đang nhú mầm vươn mình lên cao. Chàng cảm thấy hạnh phúc làm sao. Màn đêm chậm chậm buông xuống dày đặc. Chỉ còn 3 ngày nữa mà thôi. Bí mật thứ tư, biết chia sẻ giúp đỡ người khác. Tìm kiếm những điều kiện tạo nên sự may mắn không có nghĩa là chỉ nhằm vào lợi ích của riêng mình. Khi bạn cho đi, nghĩa là bạn đang nhận về. Vừa tìm kiếm để tạo ra những điều kiện của may mắn, vừa biết chia sẻ giúp đỡ người khác sẽ khiến cho may mắn đến với bạn nhanh hơn. Sequoia, nữ hoàng của các loài cây. Sáng hôm sau, Not, hiệp sĩ áo đen, thức dậy trong tâm trạng khá chán nản. Nếu như theo lời thần Gnome và bà chúa hồ, thì rõ ràng anh đang lãng phí thời gian của mình ở đây. Giờ anh có nên tiếp tục ở lại nữa hay không? Ý nghĩ bỏ cuộc bắt đầu nhen nhúm trong đầu Not. Tuy nhiên, cuộc hành trình đến khu rừng mê hoặc hãy còn khá dài. Và vì giờ Not đã ở đây, nên anh quyết định sẽ bám trụ đến cùng. Not chẳng biết làm gì nữa. Bây giờ anh biết nói chuyện với ai? Not cưỡi ngựa vẫn dơ trong khu rừng mà chẳng biết phải đi đâu. Trên đường, Not gặp không biết bao nhiêu sinh vật kỳ lạ mà chỉ có thể được tìm thấy ở khu rừng mê hoặc. Nhưng anh cũng chẳng buồn để mắt tới. Giờ đây anh chỉ chăm chú vào mỗi một điều, căng mắt tìm kiếm bất cứ dấu hiệu nào giúp anh tìm thấy cây bốn lá. Đột nhiên, Not chợt nhớ ra rằng mình chưa nói chuyện với Sequoia, nữ hoàng của các loài cây. Bà là cư dân đầu tiên của khu rừng, thế thì chắc hẳn bà phải biết điều gì đó về cây bốn lá chứ. Not chạy ngay đến trung tâm của khu rừng Sequoia, là cây đầu tiên mọc ở khu rừng này. Vì thế nên bà đứng sừng sững ngay giữa rừng. Not nhảy xuống ngựa và đi tới phía trước bà. Anh biết rằng ở khu rừng mê hoặc, tất cả các sinh vật và ngay cả rất nhiều loài vật không có sự sống khác cũng biết nói. Vì thế Not lên tiếng chào bà. Thưa Sequoia, nữ hoàng của các loài cây, bà có thể nói chuyện với ta không? Không có tiếng trả lời nào cả. Not thử thêm một lần nữa. Hỡi Sequoia, nữ hoàng của các loài cây, ta đang nói chuyện với bà. Hãy trả lời ta, bà có biết ta là ai không? Ta là hiệp sĩ Not đây. Sequoia bắt đầu lắc lư thân hình vĩ đại của mình, cất lên tiếng nói nặng nề. Tất nhiên ta biết mi là ai. Ngươi không biết là ta biết mọi loài cây trong khu rừng này sao? Ngươi không biết là tất cả các cây trong khu rừng này đều liên lạc thường xuyên với nhau qua các lá cây của chúng hay sao? Thông tin được truyền đi nhanh chóng qua các nhánh cây đang xen lẫn nhau. Hãy hỏi ta điều mi muốn biết, rồi hãy đi đi. Ta đã hơn 2.000 năm tuổi rồi, đừng dài dòng nhiều chuyện làm ta mệt. Ta sẽ nói ngắn gọn thôi, Not trả lời. Ta được biết là trong vòng 3 ngày nữa tính từ ngày hôm nay, một cây bốn lá thần kỳ sẽ mọc lên trong khu rừng này. Thế nhưng cả thần Gnome lẫn bà chúa hồ đều khẳng định với ta rằng chưa từng có một cái cây bốn lá nào mọc trong khu rừng mê hoặc cả. Bà đã sống ngay từ những ngày đầu tiên trong khu rừng này. Bà biết mọi thứ diễn ra ở đây vì bà thường xuyên vẫn nói chuyện với tất cả các loài cây. Câu hỏi của ta rất đơn giản. Có thật là chưa từng có một cây bốn lá nào mọc ở khu rừng này không? Sequoia im lặng suy nghĩ. Bà bắt đầu lần dở lại ký ức xưa cũ của mình. Từ 2.000 năm về trước, đi từng năm một được lưu trữ trong từng sớ gỗ, trong cái thân hình khổng lồ của mình. Và việc này thì cần phải có thời gian. Từng phút một trôi qua, và Not đã bắt đầu sốt ruột. Nào, bà hãy trả lời ta đi, ta đang rất vội. Ta còn đang suy nghĩ, ta đang cố nhớ lại đây. Ngươi cũng giống như hầu hết mọi người, thật thiếu kiên nhẫn. Ngươi cần học tập tính kiên nhẫn của các loài cây. 5 phút nữa lại trôi qua. Not bây giờ đã không còn chịu được nữa. Anh quay đầu lại định bỏ đi vì nghĩ rằng nữ hoàng Sequoia không muốn trả lời. Nhưng ngay khi Not chuẩn bị leo lên lưng ngựa, thì Sequoia bắt đầu lên tiếng. Giống như một người thủ thư phải lục tìm 2.000 quyển sách trong thư viện, bà chỉ trả lời một khi đã tìm xong. Đúng như vậy, chưa từng có một cây bốn lá nào mọc trong khu rừng mê hoặc, đặc biệt lại là một cây bốn lá thần kỳ. Điều này chưa từng xảy ra trong 2.000 năm qua, chưa bao giờ. Not cảm thấy một nỗi thất vọng to lớn đang chiếm lấy lòng anh. Rõ ràng là Merlin đã nhầm rồi, hay thậm chí còn tệ hơn, biết đâu ông ta đang cố tình gạt mình. Not thật sự chán nản. Đây đã là cư dân thứ 3 trong khu rừng này nói rằng may mắn không ở bên cạnh anh, mà toàn là những người rất đáng tin cậy. Anh quá bị ám ảnh bởi thực tế đó đến nỗi không thể nào nhìn sự việc một cách toàn diện và sáng suốt hơn. Nghe đi nghe lại cùng một điều khiến anh ngày càng tin chắc là nó đúng. Anh không thể nhận ra rằng mình cần phải làm một cái gì đó. Vì thế, Knot trở nên vô cùng khốn khổ. Trái ngược lại với Knot, trong cùng sáng hôm đó, hiệp sĩ Sid thức dậy sảng khoái và đầy hy vọng hơn bao giờ hết. Chàng nghĩ về những điều mình đã đạt được. Đất mới với thật nhiều nước. Nếu đó là nơi mà cây bốn lá thần kỳ sẽ mọc lên, thì bây giờ chàng muốn biết nó cần bao nhiêu ánh sáng và bóng râm thì đủ. Sid là một hiệp sĩ chứ không phải là một người làm vườn chuyên nghiệp. Vì thế chàng cần phải hỏi xin ý kiến của một người hiểu biết về cây cối. Chàng tự hỏi không biết nên gặp ai đây. Đột nhiên một ý nghĩ chợt lóe lên. Dĩ nhiên rồi, còn ai khác hơn là Sequoia nữa đây. Bà ta là chủ của các loài cây và là cây thông thái nhất trong khu rừng này. Bà chắc chắn sẽ giúp được ta. Sid lên ngựa chạy thẳng đến giữa rừng. Một cái cây khổng lồ, già cỗi chiếm lấy tầm mắt của chàng khi đến nơi. Chàng biết ngay đó chính là Sequoia. Chàng liền xuống ngựa, quỳ xuống và kính cẩn lên tiếng. Thưa thần Sequoia, nữ hoàng của các loài cây kính mến, người có thể nào dành chút thời gian để nói chuyện với con không? Cũng như lần trước với Knot, chẳng có tiếng trả lời nào vang lên cả. Sid khẩn hoảng. Thưa thần Sequoia, nữ thần của các loài cây đáng kính, nếu người không quá mệt thì con xin hỏi người đôi điều ạ. À. Còn nếu người không muốn nói chuyện bây giờ thì con sẽ quay lại sao ạ? À? Thật ra Sequoia không định trả lời thêm một câu hỏi sức sược của một gã hiệp sĩ kiêu căng nào khác nữa. Thế nhưng qua lời nói và điệu bộ của Sid, bà thấy chàng không phải là một hiệp sĩ loại đó. Khi Sid chuẩn bị đứng dậy đi, Sequoia liền lên tiếng. Quá tình ta rất mệt, nhưng hãy nói đi, người muốn hỏi ta điều gì? Cảm ơn người đã trả lời con, câu hỏi của con rất đơn giản. Một cây bốn lá thì cần bao nhiêu ánh sáng là đủ ạ? À? Sequoia trầm ngâm. Nhưng lần này bà không cần nghĩ ngợi gì lâu cả, vì bà biết câu trả lời quá rõ. Nó cần nhiều ánh sáng cũng như là bóng râm vậy. Nhưng ngươi sẽ không tìm được một nơi nào như thế trong khu rừng này đâu. Ngươi thấy đó, khu rừng này nơi nào cũng tràn ngập bóng tối vì luôn bị bao phủ bởi những tán lá rậm rạp. Đó là lý do tại sao chẳng có một loại cây bốn lá nào mọc ở đây cả. Đó là câu trả lời cho câu hỏi của ngươi. Giờ thì tạm biệt, hãy bảo trọng nhé chàng trai. Nhưng Sid không dễ dàng nản chí. Khoan đã thưa người, chỉ một câu hỏi nữa thôi, con xin người. Thưa nữ hoàng của các loài cây, xin người cho phép con được tỉa bớt một số nhánh cây trong rừng này có được không ạ? À? Sequoia trả lời. Người không cần sự cho phép của ta, hãy cắt bớt những nhánh cây chết và lá khô đi. Chưa từng có ai trong khu rừng này chịu làm việc để giữ cho khu rừng này sạch đẹp và khỏe mạnh. Chẳng ai thèm cắt bớt những nhánh cây già cỗi. Vì thế, không thể có một tí ánh sáng nào nơi đây cả, và cây không thể tươi tốt được. Cư dân trong khu rừng này rất lười biếng, chúng chỉ thích rong chơi suốt ngày và luôn để việc cần làm hôm nay đến ngày mai mới làm. Vì thế, hãy cứ làm điều ngươi muốn, ngươi không cần sự chấp thuận của ta, bất cứ cái cây nào cũng sẽ rất vui mừng nếu ngươi làm điều đó cho nó. Cảm ơn ngươi rất nhiều. Sid kính cẩn lùi lại, rồi mới quay mình leo lên lưng ngựa. Thế là hiệp sĩ áo trắng phi ngựa thẳng đến mảnh đất nhỏ tươi tốt và sẵn nước của mình. Lúc này trời đang tối dần. Chỉ cần chặt bớt các nhánh cây nữa là xong rồi. Chàng có thể nghỉ ngơi bây giờ và ngày hôm sau mới bắt đầu làm cũng chẳng sao. Nhưng Sid chợt nhớ tới lời của Sequoia. Bà nói rằng người ta thường hay để lại việc tới ngày mai mới làm. Và Sid cũng nhớ lại một lời khuyên luôn tỏ ra hữu dụng với chàng. Hãy hành động ngay bây giờ, đừng trì hoãn nữa. Đúng là dường như chàng sẽ không còn cần phải làm gì thêm nữa, nên chàng có thể để việc này vào ngày mai. Nhưng nếu chàng làm ngay bây giờ, thì chàng sẽ có thêm một ngày trống nữa, và biết đâu nó sẽ giúp thêm gì cho chàng thì sao? Vì thế, Sid quyết định tranh thủ thời gian trời còn sáng để làm luôn hôm nay. Luôn trung thành với các nguyên tắc của mình, chàng đã hành động và không trì hoãn những việc cần làm. Sid bắt đầu leo lên các cây trong khu vực đã chọn. Chàng không chắc chắn là ánh sáng sẽ rọi vào đâu và cũng không muốn mạo hiểm nên quyết định lần lượt leo lên 12 cái cây lớn quanh đó và dùng kiếm chặt bớt các nhánh cây. Chàng làm việc miệt mài suốt đêm không ngơi nghỉ, cứ như thể điều đó có ý nghĩa nhất trên đời bây giờ với chàng là tỉa cây vậy. Và kết quả cuối cùng, thật tuyệt vời. Những tia sáng đã xuyên qua những tán lá dày tỏa xuống vùng đất, làm sáng cả một khu rừng. Sid vô cùng vui sướng. Thật lạ thay, càng làm việc, chàng lại không còn suy nghĩ nhiều về việc cái nơi mà chàng đã vung đất, đã mang lại nguồn nước và đã làm quan cây cối, liệu có phải là nơi mà cây bốn lá thần kỳ sẽ mọc hay không? Chàng đã biết những yêu cầu cần có của một cây bốn lá và chàng đã cung cấp đầy đủ những đòi hỏi đó. Thế ngày mai chàng sẽ làm gì đây? Biết đâu còn có những việc rất cần thiết mà chàng chưa làm thì sao? Chàng đã làm việc suốt đêm để dự phòng cho điều đó. Dù chỉ ngủ được trong chốc lát, nhưng trong giấc ngủ, chàng lại mơ thấy cây bốn lá thần kỳ. Trong giấc mơ này, chàng thấy nó vươn lên mạnh mẽ từ mảnh đất ẩm ướt và tươi tốt của mình. Chàng thấy bốn lá hình trái tim của nó mở bung ra, hứng lấy những tia nắng mặt trời rực rỡ xuyên qua những nhánh cây khổng lồ bao quanh nó. Vậy là chỉ còn lại 2 ngày nữa mà thôi.